mình sẽ được bất thối, tức là không còn thối lui nữa. Bất thối nó có bốn nghĩa: một là niệm bất thối, hai là hạnh bất thối, ba là vị bất thối, bốn là tất tánh bất thối. Là niệm bất thối, đó thì đó là cái năng lực tác dụng của kinh này sẽ đưa mình đến chỗ như vậy. Thế nào là niệm bất thối? Niệm là nhớ tưởng, đúng cái chữ niệm ấy. Khi mình đến cái ngôi vị niệm bất thối là người đã phá hết được vô minh, đã hiểu rõ được Phật tính, đã sinh thẳng sang cõi thật báo, hay là cõi phần chứng được một phần nào ấy, của thường tịch quan, thì đó gọi là niệm bất thối. Coi như là tâm niệm của mình ấy, nó không có thối tiền nữa, nó không có tán niệm bất cứ một cái niệm nào khác đâu nữa. Thứ hai là hạnh bất thối, là người đã đoạn hết tất cả những phiền não và đoạn được một phần những phiền não mà thuộc về phương tiện độ sinh ấy. Tức là mình đã đạt được một nhiều cái công đức để phương tiện để độ sinh, thì sinh sang cõi phương tiện và cái người đó tiến dần lên Phật quả, thì người đó là hạnh bất thối. Còn cái vị bất thối là người mà mang cả cái ác nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư, nhưng mình được giữ, cất giữ ở trong cái hoa sen, hoa sen trên cõi đó, đó, và vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thối chuyển, tức là không có bị thối chuyển nữa khi sinh lên tịnh độ. Còn bốn là tất tánh bất thối, là những người niệm Phật bất luận là nhất tâm bất loạn hay là tán loạn tâm, có tâm hay là vô tâm, có hiểu hay là chẳng hiểu, miễn là cứ niệm danh hiệu chư Phật sáu phương hay là cái tên bộ kinh này, một khi đã lọt vào tai rồi thì dù có lâu đến nghìn vạn kiếp về sau, tất sẽ có ngày phải được độ thoát. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tai rồi ấy, thì thế nào cũng phải được độ thoát. Giống như người, để lấy cái thí dụ, giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tai rồi thì dù gần hay xa thế nào cũng phải chết. Hay là giống như người ăn phải một tí kim cương vào bụng rồi thì chẳng đời nào tiêu hóa được. Ý nghĩa của nó là cái mầm thiện luôn luôn nó còn có đó. Còn ý nghĩa về cái chống độc á, thì nó có ý nghĩa là những cái giống ác á, nó phải chết. Thế là khi mình niệm Phật, niệm Phật rồi á, thì chắc chắn những cái ác pháp ở trong tâm mình á, trước sau nó phải tiêu. Giống như cái người nghe chống độc á, trước sau phải chết. Cái chống độc này á, là một cái ngụ ngôn của bên Ấn Độ thôi. Mà có những cái loại trống, có những cái thuốc độc đó, người ta bôi vào cái trống rồi đánh lên, thuốc độc nó đi theo cái âm thanh, người nào nghe lọt vào tai là chết, xa dần cũng vậy hết. Còn cái niệm Phật đó là cái mầm mống niệm Phật nó còn mãi cho đến bao giờ thành quả, nó như là mình đốt phải đốt kim cương ấy, không bao giờ nó tiêu hóa hết, tức là mầm thiện không bao giờ nó tan biến. Thành ra như vậy á, là nếu tùy theo cái căn cơ trình độ mình, nhưng mà chúng ta ở đây á, là đều thuộc loại tất tánh bất thối đó, tức là niệm mà chẳng hiểu gì hết, niệm cái tâm tán loạn, niệm nhiều khi với cái tâm nghi ngờ nữa, niệm cái A Di Đà Phật sau người bảo chứ A Di Đà Phật có thiệt không thầy, niệm tứ tung, niệm lùng tùng phàng, niệm lùng tùng phàng hết đấy, thì dù gì đi chăng nữa cũng có ngày được thoát. Nhưng một khi nào mà nó đã lọt vào tai rồi á, thì nó không bao giờ nó tiêu hết. Thì cái đó là tất cánh là cuối cùng, rốt cuộc, sau cùng hết. Còn cái mà vị bất thối là mang cả ác nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư. Cái mà bán nghiệp vãng sinh này là một cái lý thuyết của ngài Thiện Đạo. Thiện Đạo là một vị tổ được coi là đệ nhị tổ ấy, của Tịnh Độ Tông ấy. Ngài khuyến khích người ta niệm Phật vãng sinh, rồi người ta bảo là vãng sinh khó, sinh vào cõi Tịnh Độ đâu phải chuyện dễ, bảo rất dễ, người ta bảo mang đầy nghiệp của cái cõi này, phiền não đủ thứ sao sinh được, mang nghiệp vẫn sinh được. Thành ra có thể nói là mang nghiệp ác sinh vào cõi đồng cư, thì được giữ thể chất ở trong hoa sen vĩnh viễn rất thích mọi ác duyên. Thì đây sẵn mình nói là cái niệm bất thối là để cho những vị mà hết vô minh rồi, còn hạnh bất thối là cho những vị mà có đức hạnh phá hết tất cả phiền não tham sân si. Còn hai cái này là của chúng ta. Nếu mình sinh vào cực lạc thì mình sẽ được vị bất thối, mà không sinh được á thì tất tánh ở gốc cuối cùng ra cũng được sinh, cũng được thành Phật. Thì bây giờ mình nói chuyện tái nghiệp vãng sinh, mang cái nghiệp vãng sinh, bởi vì nếu theo cái Phật pháp ấy, thì mình tái sinh là do nghiệp nó đưa đi tái sinh, mà mình đâu có tịnh nghiệp, mình đâu có công đức của lục độ ba la mật, mình đâu có cái trí huệ bát nhã thấy không thấy vô ngã này nọ gì đâu, mà mình đòi sinh về cõi đó, mình đâu có cái nghiệp đó, đâu có cái nhân đó. Thì ở đây á, theo như trong Tịnh Độ Tông á, thì nếu mà mình hiểu kỹ á, thì là đó là nhờ, thành ra người ta hay nói Tịnh Độ là tha lực á. Mà tha lực ở đây là vãng sinh, tha lực để vãng sinh, đó là nhờ cái đại bi nguyện cũng như căn bản nguyện, cái bổn nguyện của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là muốn tiếp dẫn chúng sinh, Phật A Di Đà biết chúng sinh cái cách gì sinh vào Tịnh Độ được hết, cho nên Phật A Di Đà mới tiếp dẫn, tiếp là đó dẫn là đưa đi. Thì đó gọi là nhờ cái bản nguyện của Phật A Di Đà, từ bi nguyện ấy. Nhờ cái năng lực đó mà mình được. Một phần nữa, phần tự nơi mình là tín tâm và trì danh và thực hành tín hạnh nguyện ấy. Nhờ mình làm cái đó là mình được. Thì dĩ nhiên mình chưa có tẩy rửa được hết tham sân si mạn nghi tà kiến này nọ, nhưng mà nhờ những cái đó mà mình đi được. Cái này thì cái lý trên thế gian thì nó chẳng có gì gọi là khó khăn. Tôi thường tôi cũng lấy ví dụ chẳng hạn như là mình ở trại tị nạn, mình không có đủ điều kiện để vào, để được sang tị nạn ở các cái nước bên phương Tây này. Nhưng mà nếu bây giờ mà cái chuyện này nó xảy ra cũng thường lắm, như ở đây có thầy Chí Minh là được như vậy á. Thế bây giờ bên kia, bên Na Uy đó, họ sang họ vớt nhân đạo, tức là họ không cần hỏi anh điều kiện đến thích hợp không gì hết, vớt nhân đạo. Và cái điều kiện duy nhất là cái người nào bằng lòng đi thì họ dẫn đi, họ dẫn sang. Thành ra nó có những trường hợp như thế, thì chỉ cần cái người tị nạn mà tôi bằng lòng đi, hồi đó sang họ vớt với nó 100 người. Thầy Chí Minh ở Hồng Kông chơi đã rồi thấy chán, nhưng mà thôi tôi đi, nghe tôi bằng lòng đi, chấp nhận đi, thì họ dẫn sang. Nó rất giản dị, không có cái gì gọi là phức tạp hết đấy. Còn nếu mà nó không có cái trường hợp nó khó như vậy á, thì thôi mình phải điều kiện này chuyện kia lên rồi phỏng vấn nhau có nghề nghiệp gì không, có này nó gì đủ thứ hết đó, rất là mệt. Còn khi mà gặp cái trường hợp như thế thì nó rất giản dị, không có cái gì phức tạp. Thành ra trong cái vấn đề mà vãng sinh nó cũng như thế. Mình có đủ điều kiện để sinh ở Tịnh Độ, nhưng mà mình nhờ cái năng lực tiếp dẫn của A Di Đà Phật nó mà mình sinh được. Nhưng mà mình phải có cái muốn sinh, niệm Phật, tin tưởng bằng lòng thì mình sẽ được sinh. Ra do đó nên thực ra nó không có phải cái gì là khó hết đó. Một phần nữa, bái nghiệp vãng sinh là không phải mình sinh lên đó cõi đó rồi mình mang nghiệp đó. Bởi vì một khi mà nó chuyển sinh á, thì là mình đón nhận cái nghiệp mới hết á. Nếu bây giờ ai mà mình cũng mang cái nghiệp tị nạn mình sang đấy hết thì sang đấy như không à. Sang đến nơi rồi, bây giờ lẽ thầy chúng mình sang nơi rồi, vua Na Uy vẫn dẫn đến một cái chòi như bên Hồng Kông ấy, cho ở đó, rồi cũng phát thức ăn phẩy vào trong đó mà ăn. Thế thì ở Hồng Kông nó sướng hơn, bên Na Uy lại tuyết lạnh nữa. Thành ra khi mà mình đã sang một đất mới, nó chuyển hết mọi cái nghiệp, nhất là một khi mà mình gọi là sinh nữa, mình đã chuyển sinh thì mình mang cái gì mới. Cũng như bây giờ tôi về Việt Nam, biết sao tôi sinh ra là dân Mỹ chẳng hạn, mà tôi mang y chóc, biết da vàng, y đẹp như vậy, cũng y như vậy ấy, thì nó thành gì? Thành ra một khi nó chuyển sinh ấy, thì cái nghiệp trước nó không còn nữa, và nó nhận lại cái nghiệp mới. Thành ra mình chỉ cầu cái lúc được sinh thôi. Tuy rằng trong cái lúc mình đến cái chỗ này, đi đến cái chỗ sinh đó, mình vẫn mang cái nghiệp cõi này. Nhưng mà một khi đã được sinh rồi đó, là nghiệp cõi này nó tan biến. Và lúc đó mình sinh ra là mình mang cái thân thể, thể xác của tịnh thân, tức là của cõi tịnh độ. Và tất cả cái môi trường, tức là cái nghiệp, cái công đức, cái quả báo nghiệp ở trên đó mình được hưởng hết. Thành ra mình chỉ cầu được sinh thôi. Một phần nữa đây nhắc cho quý vị nhé, quý vị nếu hôm nào mà tôi sinh, tôi tu tịnh độ mà lại không biết thì cực lạc thế giới, không có nguyện vãng sinh hết á, tức là vì nó nói là đầu voi một đuôi chuột, nói mâu thuẫn. Tại vì nếu mà không sinh cực lạc thế giới thì tu tịnh độ cái gì? Và cũng có rất nhiều tu tịnh độ, nhiều người nói tu tịnh độ mà chưa biết tịnh độ là cái gì hết á, cũng chưa biết nữa. Tại vì nhiều khi ví dụ tôi có giải tịnh độ xong thì cũng có nhiều người Phật tử hỏi đấy, vậy thì bây giờ mình phải sinh tịnh độ hả thầy? Mà chính khi hỏi em giải thì thầy giải tịnh độ đấy, con tu tịnh độ không à, giải đã xong thế giờ vậy bây giờ mình phải sinh tịnh độ hả thầy? Thế thành ra đó là cái mình phải hiểu, tức là nếu không sinh sang tịnh độ ấy, thì không có tu tịnh độ làm gì hết, không có niệm Phật làm chi hết. Thì tịnh độ nó lại còn có một cái nghĩa nữa là nó nằm ngoài ba cõi, nó bao trùm ba cõi. Thế cho nên ở cái này mà mình nói chuyện với lại mấy vị thầy Tích Lan hay thầy Thái Lan thì chắc chắn họ không tin, bởi vì trong giáo lý của họ theo kinh tạng Pali ấy, nó không có cái chuyện ngoài ba cõi là có cõi Phật, bởi vì trong toàn thể cái kinh tạng của tiểu thừa nó không nói đến cõi Phật, chỉ nói đến các cõi luân hồi, và duy nhất có một cái chỗ không có cõi gì hết á là niết bàn, đó là giải thoát, không nói cõi Phật. Thế cho nên nếu mình nói như vậy á là chắc chắn, cho nên quý vị gặp các vị thầy bên tiểu thừa mình nói chuyện cho khéo, rồi tôi các ngài bảo mình là tà đạo, không có tin tịnh độ đâu. Mà cái lý do là chỉ vì trong kinh của tiểu thừa không có nói đến một cái cõi nào của cõi Phật hết á. Thành ra chính vì vậy cái đó là một điều cho mình hiểu như vậy. Một phần nữa là theo đại thừa thì tin có tịnh độ thì tịnh độ rất đặc biệt, và khi mình sinh về đó rồi thì dù rằng mình chưa thành Phật, chưa thành A-la-hán, nhưng mình tránh khỏi cái luân hồi ba cõi, tránh khỏi cái đau khổ của luân hồi. Thế cho nên sinh về tịnh độ nó tương đương với lại một vị A-la-hán thoát khỏi ba cõi luân hồi. Cái này trong giáo lý của Thiên Thai Tông họ phân ra rất là chi tiết và phức tạp. Lại một sự lạ nữa là cầu sao mà được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư để chứng được vị bất hối, là đã được với các vị Bồ Tát, Bồ Xứ, tức là những Bồ Tát mà chỉ còn một kiếp nữa thành Phật, cùng ở với nhau. Mình cũng được với các vị ấy, tức là mình sẽ được thành Phật vào tương lai. Đó là những cái ích lợi, những cái lực dụng của kinh này vậy đó, của sự hành trì theo kinh này. Do đó cho nên khi mà mình đã sinh vào cõi đó được vị bất phối thì chắc chắn sẽ được luôn cả hạnh bất phối và niệm bất phối nữa. Lời quá xá lời. Thì trong bộ kinh này dùng sức tu mạnh được như thế thì trong nghìn vạn bộ kinh luận khác chưa có từng có một bộ nào nói được như thế. Đem so sánh với cái mầm chính pháp của phép đốn ngộ thiền tông kia thì chỉ là một phép, một phương pháp đưa dần người tu ra khỏi trần lao. Trần lao đây là phiền não. Đời này đời khác sinh ra mà không cối tiềm thì mới có hy vọng lên được ngôi Phật. Thì nếu so hai cái với nhau thì thật là chẳng thể nào cùng với phép tu tịnh độ này cùng nói trong một ngày được. Các vị sĩ phu trong thiền tông và trong các giáo môn khác sao không nghĩ đến? Thì đây là một cái nữa, ngài Chí Húc lại nói đến phương diện thiền tông, đốn ngộ thiền tông. Hơi sẵn còn thì giờ đây tôi nói qua về thiền và tịnh, cái gì để có nhận thức một tí. Bởi vì thật ra theo như chúng tôi có trình bày ấy, thì truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta nó vốn là thiền tông. Thế cho nên ngày nay chúng ta mới có nghe đến thiền. Nhưng mà có nhiều vị cũng không không có biết thiền là gì hết á, chưa có hiểu thiền là như thế nào, thiền là gì hết. Thì nguyên thủy của thiền đó, đầu tiên của thiền mà theo như truyền thống nói á, là như vậy. Tức là một hôm Đức Phật thuyết pháp ở trên núi Linh Thấu, trên thiền hội Linh Sơn. Thì lúc đó trước khi buổi thuyết pháp á, thì vua trời Đế Thích dâng cúng dường Đức Phật một bó hoa. Thì đến giờ thuyết pháp rồi tất cả lắng nghe để Đức Phật nói, thì hôm đó Đức Phật không nói gì hết, mà chỉ cầm cái bó hoa nó giơ lên. Xong rồi tất cả mọi người lắng nghe, người suy nghĩ, người bảo biết Đức Phật muốn cái gì đây, không nói một câu gì hết, giơ bó hoa lên thôi. Nhưng mà đặc biệt thì có một ngài Ca Diếp, Maha Ca Diếp, tức là đệ nhất đầu đà, người tu khổ hạnh nhất, đệ tử của Đức Phật ấy. Maha Ca Diếp tự nhiên cái rạng rỡ nét mặt lên, cái mỉm cười một cái. Thì còn ngoài ra không có ai hiểu gì hết. Đức Phật mới nói là ta có chánh pháp nhãn tạng, biết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng ấy. Nay phó chúc cho Maha Ca Diếp, tức là đem tất cả cái biết bàn, cái thật tướng biết bàn đó là cái tâm mình ấy, người mà giao lại cho Maha Ca Diếp. Đó là coi như là thuyết pháp xong. Từ đó trở đi nó thành ra là thiền tông. Ngài Maha Ca Diếp trở thành là sơ tổ của thiền tông. Và cứ như vậy truyền xuống cho đến đời 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới từ Ấn Độ mới mang cái tông chỉ của thiền tông đó mà sang Trung Hoa. Ở sang Trung Hoa thì tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc đó là khoảng 120 mấy tuổi. Sang đến nơi thì cái quý vị nào mà hay coi những kinh Phật của Hồng Kông thì cũng có cái tổ Đạt Ma, mà một cái đó là đóng tứ tung xạo lắm. Tổ Đạt Ma khi qua đến Trung Hoa là 120 mấy tuổi rồi, thành ra không có còn tình ái lầm cẩm gì nữa hết á. Thì lúc đó sang đến nơi rồi ấy, thì đầu tiên là vua Lương Vũ Đế nghe nói có một thánh tăng bên Ấn Độ thì mới mời vào. Mời vào với đối thoại với Lương Vũ Đế thì Tổ Đạt Ma sang cũng chỉ cốt để thiền cái tâm thiền đó thôi, cho nên không có nói năng gì nhiều, cũng không có gì hết á. Thì vua Lương Vũ Đế đầu tiên mới hỏi là chẩm thì chất chùa độ tăng người tạo Phật đúc chuông tạo tượng này nọ đủ thứ ấy, công đức nhiều không, nhiều hay ít? Tổ Đề Đạt Ma nói là không có công đức gì hết. Thiền như vậy á, thì để tôi nói thì cái gì hiểu thiền như thế nào. Thì người kia bảo thế cái gì đó là công đức, thì bảo cái đó nó chỉ là công đức cũng lậu thôi, không có công đức gì hết á. Thế thì ngài Vua Lương Vũ Đế nghĩ là cái vị này ngài không muốn nói cái chuyện bình thường, ngài muốn nói về chân lý đệ nhất nghĩa đế. Thành ra bây giờ ta sẽ đem ra ta hỏi về đệ nhất nghĩa đế. Mà chúng ta nhớ Vua Lương Vũ Đế là một vị người ta gọi là Phật tâm thiên tử, tức là một vị vua mà có tâm Phật. Vua Lương Vũ Đế này từng thuyết giảng kinh Bát Nhã mà cảm động đến mức độ mà hoa trời nó rụng xuống, hoa trời rụng xuống để tán thán. Vua Lương Vũ Đế làm cho cả triều thần quy Phật giáo và tạo ra cái bộ Lương Hoàng Sám á, Lương Hoàng Bảo Sám, cái vị mà sám bộ đó thì biết đó là Vua Lương Vũ Đế đó. Nổi tiếng về cái vị vua mà theo đạo Phật, ủng hộ đạo Phật mạnh lắm. Cho nên Vua Lương Vũ Đế mới hỏi là thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa. Thánh đế là chân lý, chân lý nó của bậc thánh, nên thánh đế mà cái ý nghĩa của nó cao siêu nhất gọi đệ nhất nghĩa. Thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Thì tưởng đâu là Tổ Đề Đạt Ma sẽ nói nó là tính không chân như Bát Nhã Phật tính gì. Tổ Đề Đạt Ma trả lời là rỗng không chẳng có thánh gì hết ạ. Cái câu là xuất nhiên vô thánh, nó có ý là chẳng có cái gì hết, thánh thiết gì mà nói. Cái ý nó là còn cái dễ chê, không coi trọng cái thánh gì hết ạ. Vua Lương Vũ Đế cũng là một vật đại trí huệ thông minh, thành ra Vua Lương Vũ Đế mới hỏi ngược lại cái câu đó là đối chẩm giả thì thế vậy thì cái người mà đứng trước mặt chẩm là ai vậy? Thì cái ý là ngài là thánh thì tôi mới đón ngài vào chiều để tôi hỏi đạo, bây giờ ngài ngon lành hay ngài nói là không có thánh gì hết, thế vậy ngài là cái gì vậy? Này đối chẩm giả thì cái người đứng trước chẩm là ai vậy, nếu không phải thánh là cái gì? Để Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời không biết. Mất hết. lưu đấy nghe xong chán nản quá, ông này ông chân lý cũng chẳng biết, người tính ông cũng chẳng biết, không biết ông đã đến đâu, ông đã thành cái gì hết. Thôi Vua Lưu Vũ Đế không tiếp kiến nữa. Lúc đó thì Tổ Đề Đạt Ma thấy là Vua Lưu Vũ Đế không thể tiếp nhận được cái cơ thiền, cho nên mới bỏ sang núi Thiếu Thất, tức là chùa Thiếu Lâm á, Thiếu Lâm Tự á, để ngồi ở trong cái hang núi, ngồi xoay mặt vào vách đá và nhập thiền định trong vòng 9 năm trời. Thì lúc đó là ngài Thần Quang, có cái tên Thần Quang bởi vì sinh ra đời cái phòng nó sáng rực hết, thành ra bố mẹ đặt tên cho là Thần Quang. Ấy lớn lên là một võ tướng, giỏi võ lắm, nhưng mà có những cái suy nghĩ về đạo, rồi mới học các cái đạo lão, đạo nho ở bên Trung Hoa, nhưng mà rốt cuộc không có hài lòng, rồi mới quay sang tu theo đạo Phật, cũng không thể nào tìm ra một cái gì để cho cái tâm mình nó được yên ổn hết á. Lúc nào cũng thấy mình như là không được hài lòng, lúc nào cũng thấy mình không có cái chân lý nó là cái gì, cái cung mang như vậy. Rồi sau mới nghe nói là có một vị thầy người Hồ, cái người Thiên Trúc bên Ấn Độ á, ngồi nhập định 9 năm trời này rồi, nhưng mà chắc đó là một thánh tăng cho nên tìm đến. Thì đến rồi thì ngài kia cứ ngồi xoay mặt vào vách nữa, ngài này thì cứ quỳ ở ngoài cho đến khi tiết nó rơi xuống ngập đến đầu gối. Lúc bây giờ Tổ Đề Đạt Ma mới quay sang, mới hỏi chứ ông là ai, muốn chuyện gì. Ngài kia mới nói là muốn tìm cầu chân lý của đạo Phật. Thần Quang nói như vậy, Tổ Đề Đạt Ma mới nói là xưa khi chư tổ á, muốn tìm được chân lý cũng phải thả thân mạng của mình mới có thể tìm được, ông nên trở về đi, không cách gì mà ông tìm được cái chân lý đó đâu. Nói xong quay vào ngồi thiền tiếp. Thì lúc đó ngài Thần Quang mới nghĩ đây là một cái lời nhắc khéo mình, nếu mà mình còn tiếc thân mạng ấy, thì không bao giờ mình được đạo hết. Thành ra mới rút gươm nó chém một cánh tay vân lên để chứng tỏ là mình chẳng có tiếc gì cái thân này hết. Lúc bây giờ Tổ Đề Đạt Ma mới thấy vậy, mới hỏi vậy thì ông muốn gì nói đi. Thì lúc đó ngài Thần Quang mới nói là chẳng có cái gì hết, con chỉ có không an tâm thôi, giờ xin thầy an tâm cho con. Tức là sau khi mà tìm đạo đủ thứ là lúc nào nó cũng bất an, thấy nó không hài lòng mà nó không tìm ra đạo, thành ra bây giờ quy lại mà nó không được an tâm. Thì Tổ Đề Đạt Ma mới trả lời theo lối thiền, ông đưa tâm của ông ra đây tôi an cho. Thì sau khi mà nghe cái câu hỏi bất ngờ như vậy thì ngài Thần Quang mới suy nghĩ, ngài mới bảo là cái con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Tổ Đề Đạt Ma kết luận là rồi, tôi an tâm cho ông rồi đó. Và ngài Thần Quang giác ngộ, rồi thôi học đạo với bấy nhiêu thôi chướng cái ngộ, học xong nói vài câu cái giác ngộ. Thì như vậy á, là từ đó trở đi mà Trung Hoa có thiền, ngài Thần Quang được đổi tên là Huệ Khả và truyền xuống. Và lúc đó chỉ truyền một thầy một trò đắc đạo như vậy thôi, truyền cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là mình biết không biết chữ nghĩa gì hết á, nhưng mà về sau giác ngộ rồi. Lục Tổ Huệ Năng, từ Lục Tổ Huệ Năng trở đi đó thì bắt đầu cái thiền nó phát triển. Và từ Lục Tổ Huệ Năng trở đi cho đến ngày Mã Tổ, tức là một thế hệ thứ gì sau Lục Tổ Huệ Năng, một thế hệ nữa, thì nó bắt đầu cái thiền nó bắt đầu trở nên rất đặc biệt. Tức là tất cả những cái lối mà khai thị, lối mà tiếp chúng sinh á, độ chúng sinh ở trong thiền rất đặc biệt, và nó trở thành một cái đặc sắc của thiền tông. Từ đó trở về sau á, là coi như thiền là như vậy. Ví dụ ngài Chỉ Đạo mà hỏi ngài Mã Tổ á, đạo là gì, thế nào là đại ý của Phật pháp, đạo là gì. Mã Tổ là lại gần đây ta trả lời cho. Rồi bước lại gần thì ngài Mã Tổ còn co chân lên đạp cho một cái thật mạnh, thì ngài Chỉ Đạo mới té lăn cù xuống đau quá. Trong lúc té xuống như vậy thì giác ngộ, giác ngộ thì đứng dậy cười ha ha cười như vậy đó. Thì lúc đó ngài Chỉ Đạo giác ngộ rồi, về sau này người ta hỏi là cái lúc mà ngài Mã Tổ đạp cho thầy một đạp đó, thầy thấy cái gì mà thầy cười như vậy. Thì ngài Chỉ Đạo trả lời là từ cái hồi mà ta ăn một cái đạp của ngài Mã Tổ cho đến bây giờ này, mà ta cười hoài không thôi, lúc nào ta cũng cười hết đấy. Rồi nó tất cả những cái đó là nó trở thành cái tông thiền. Mà theo như cái câu chân ngôn của Tổ Đề Đạt Ma nói á, là thiền tông là gì vậy, là bất lập văn tự. Đó là bất lập văn tự. lập là tạo dựng, dùng đến hay là lập, như là bây giờ tôi dùng văn tự, tôi dùng chữ nghĩa để tôi giảng đạo, thì đây là không không có cái chuyện đó, bất lập văn tự. Thì khi tôi giảng đạo thì tôi phải giảng theo kinh điển giáo pháp của Đức Phật để tôi truyền đạo, thì đây lại là giáo ngoại biệt truyền, tức là cái lối truyền đạo này nó không có theo giáo lý, nó ở bên ngoài giáo giáo pháp của Phật. Lối nó như thế nào? Nó là trực chỉ nhân tâm. Trực chỉ là chỉ thẳng nhân tâm, là tâm con người biến tính thành Phật, là thấy thấy được tính rồi thì thành Phật. Không có cái chuyện mà nói giáo lý, nói gì vòng vo nhiều gì hết á. Thì cũng chính Vua Lương Vũ Đế nữa, Vua Lương Vũ Đế này bị Tổ Đạt Ma Đại Sư rồi, giờ đến bị Ngài Phó Đại Sĩ. Phó Đại Sĩ này là được coi là hóa thân của Phật Di Lặc. Thì mới mời Phó Đại Sĩ đến để giảng Kinh Kim Cương, như là thầy Như Điển giảng Kinh Kim Cương quý vị đó. Thì thầy Như Điển giảng Kinh rồi ha, bây giờ nghe Phó Đại Sĩ giảng Kinh theo lối thiền. Thì vua mới lập đàn giảng Kinh này, nó lập cái chỗ ngay để ngồi giảng Kinh đàng hoàng. Vua quỳ ở dưới như là đệ tử để nghe kinh, triều thần ra ngồi trịnh trọng chưa lắm. Có đại sĩ lên trên đến cái chỗ tòa giảng kinh ấy, ngồi xuống, ngồi yên tất cả lắng nghe. Có đại sĩ đẩy cái bàn ra, xong rồi đứng dậy giảng kinh xong rồi đi xuống. Cái đó là giỡn mặt vua khi quân đó. Thế mà vua không hiểu, rất ngơ ngác cả triều thần vậy. Mà thực ra ngài không có nói cái câu đó, đẩy cái bàn cái bỏ đi xuống. Lúc đó cái người mà nói đó là Chí Công Hòa Thượng. Chí Công Hòa Thượng ấy hỏi Lương Vũ Đế chứ đệ hạ có hiểu không. Lương Vũ Đế bảo là không, mà thì ngài Phó Đại Sĩ giảng kinh xong rồi. Thì đó là cái câu nói của Chí Công Hòa Thượng. Chí Công Hòa Thượng thì được coi như tức là cái người mà tạo ra bộ Lương Hoàng Sám, nó nói thuyền là lôi thần nổi sấm sét, ai giác ngộ không? Thì đó là trực chỉ nhân tâm biến tính thành Phật. Tại sao mà thiền chủ trương như vậy, không lập văn tự, nó không dùng giáo, là bởi vì thiền nói là cái chân lý nó nằm ngay nơi tâm con người. Con người có sẵn chân lý rồi, tại sao cứ nói vòng vo ở đâu vậy? Thiền nói là Đức Phật giảng kinh nó như là đi vòng, còn thiền nói là chỉ thẳng. Thành ra bây giờ cứ việc chỉ. Mà tâm của mình thì chỉ nhiều cách lắm. Người nào mà muốn biết tâm nó ở đâu thì bây giờ cái câu chuyện của Ngài Thần Quang ấy. Ngài Thần Quang nói câu an tâm đây có nghĩa là làm cho mình được yên. Nhưng mà cái chữ an ấy, nó có nghĩa là đặt nó vào chỗ nữa. Thành ra khi mà Ngài nói tìm tâm không ra tâm, thì đâu cũng ra tâm hết, thì đó chính là tâm của Ngài. Thành ra Tổ Bồ Đề bảo tôi an tâm, tức là tôi đã chỉ rõ cái chỗ nó rồi đó, ông có thấy hay không? Tại vì cái mà bảo nó tìm ngoài ra tâm chứ nó chính là tâm. Đối với việc tìm ra tâm cái gì đi tìm thử. Mà thiền đó là phải trực chỉ và trì thành, thiền có giảng. Thành ra mình coi ngữ lục của các vị thiền sư á, thì có một số ít mấy vị thiền sư là phương tiện á, lý luận một chút, mà cái lý luận đó là để đả phá cái không phải là thiền. Còn ngoài ra đó là tiếp đệ tử hay tiếp các người học đạo thì là dùng cái lối trực chỉ là hết. Trực chỉ nó có rất nhiều cách, bằng một lời nói của mình, một lời nói rất là kỳ lạ, bằng những cái hành động như là Tổ Lâm Tế á. Thiền tông của Việt Nam là Tông Lâm Tế. Tổ Lâm Tế là có cái tiếng hét nổi tiếng, hét cái đánh. Ông nào vừa hỏi Phật là gì là đánh liền, mà ông nào mà vừa vô mà nói một hai câu thì là hét một tiếng Phật lớn. Đó, như là sấm nổ. Mà có nhiều vị giác ngộ, có nhiều vị thì chẳng biết đâu mà mò hết. Và cứ như vậy á, thì cái thiền tông nó phát triển tính chất nó như vậy. Thì thực ra nó chỉ là vấn đề chỉ thẳng tâm người thôi. Đối với thiền tông, các vị thiền sư nói là tôi giảng cái gì cho ông ấy, là tôi cũng lừa dối ông hết á, nói cho đệ tử. Bởi vì sẵn nơi ông nó đầy đủ mọi thứ hết rồi. Thành ra nghĩa là có thể nói bây giờ nó chỉ có một cách là ông tự giác ngộ. Tôi giúp cho ông tự giác ngộ. Mà cái phương pháp mà giúp cho tự giác ngộ đó là phương pháp chỉ thẳng. Bởi vì mình càng giải thích, mình càng đặt ra nhiều thứ, thì cái tâm người ta nó càng đi xa, nó càng loạn. Ví dụ bây giờ mình đặt phương pháp tu thì người ta nghĩ rằng người ta là căn cơ thấp, người ta phải cần nương vào cái phương pháp để từ từ lên, mà trong khi chính cái tâm nó là tâm Phật rồi. Thành ra mình làm cho người ta hiểu lầm thêm nữa. Thành ra mấy vị tổ sư là không có chuyện đó. Có ngày lên thuyết pháp thì đứng ở trên tòa thuyết pháp nó múa. Có ngày thì đến ngày dỗ bố mẹ cho dỗ mặn, dỗ xong xuôi hết đệ tử kinh ngạc ấy, từ sau bữa nay thầy cho heo quay thì nằm đầy trên bàn Phật hết trơn, dỗ xong xuôi hết dọn đồ mặn cũng cho ăn, không một vị nào dám ăn hết, có mỗi một ông đệ tử dám ăn, và ông thầy khen đệ tử đó nhất. Nó tiền nó trở thành bắt đầu nghĩa là rất là kỳ lạ. Rồi người ta hay kể chuyện này, đơn hà mà đốt tượng Phật, đốt để cười, mang một tượng xuống đốt rồi á, rồi đến khi ông chủ chùa ra la, ông thò một tượng Phật của tôi xong đốt, ngài lấy cây này khều khều mà ông đốt cũng còn khều cái gì vậy, khều tìm xá lợi. Ông kia mà Phật gỗ sao có xá lợi, thế nếu Phật gỗ thì cho tôi luôn mấy tượng Phật để tôi sửa. Thành ra như đó là truyền tông, thì đó là cái truyền thống truyền tông. Và truyền thống truyền tông đó nó phát triển thì sau này thì càng ngày người ta càng khó mà hiểu, mà giác ngộ được một cách như vậy. Cho nên từ từ đến cái thời Tống nhà Minh nhà Thanh thì nó là người ta bắt đầu phải dùng đến phương tiện. Thì lúc đó cái phương tiện được tu lúc đó nó là phương tiện là tham công án. Tham công án tức là mình lấy một cái ý nghĩa, lấy một cái câu nói, lấy một cái câu chuyện các vị thiền sư ra, rồi mình bắt đầu mình theo đuổi tìm cái ý nghĩa của nó, và tìm cho đến bao giờ mà tìm không ra được, ông thầy sẽ có cách ông giác ngộ cho mình. Thì cái lối đó đến ngày nay thì nó cũng không còn nữa. Lối tham công án là của thiền lâm tế, nó không còn nữa, mà nó chỉ còn một ít bên Nhật. Thì có thể nói là cái thiền nó có nghĩa là như vậy. Thì thiền tông về sau này, ví dụ ngày Ký Húc là thời nhà Minh, thì những vị mà theo thiền về sau này mà họ không giác ngộ được á, nhưng mà họ lại theo cái lý của thiền thì họ bác bỏ các tông phái khác, theo lý như vậy. Thiền tông bác bỏ các tông phái rất nhiều. Rồi thiền cứ nói là, cứ nhiều khi hỏi đạo là gì, bảo chứ dẫm lên trên đầu của Tỳ Lô Giá Na Phật đó mà đi. Nói như vậy thì nói những câu như thế, nhưng mà trong cái thực chất nó không có, cái sự giác ngộ nó không có. Thành ra các tông phái khác người ta mới bài xích trở lại. Người nào á, các tông phái ở bên Trung Hoa, tông phái nào cũng dùng thiền lắm, nhưng mà cái mà chỉ dùng lưỡi nói thiền thôi, gọi là khẩu đầu thiền, tức là thiền nó chỉ có miệng lưỡi thôi, chứ còn thực tâm giác ngộ nó không có. Và từ từ á, cái thiền càng ngày nó càng xa vời, thì người ta không thể thực ngộ như vậy được. Cho đến cuối cùng hết thì thời mà Âu Mỹ nó vào thì Trung Hoa thiền tông cũng tê liệt hết. Bây giờ tôi qua bên Trung Hoa, tôi đi các chùa tìm một cái tổ đình của thiền tông, có tìm không ra. Các chùa Trung Hoa, các của các tông phái khác vẫn còn, nhưng mà chùa của thiền tông hiếm lắm. Và các từ đến thời nhà Minh á, là ngày Ký Húc này, nhà Thanh á, thì các vị tổ thiền nó bắt đầu tu tịnh độ, xong tu như là Hán Sơn đại sư chẳng hạn, rồi Vĩnh Minh Viên Thọ đại sư, đó là tổ thiền đó, nhưng mà tu tịnh độ. Rồi ngày Ký Húc này cũng bắt đầu theo thiền này, thì tất cả những gì đó bắt đầu tu theo tịnh độ rất nhiều, và bắt đầu coi lại cái giáo lý. Tại vì nhiều khi theo thiền nó không để tâm đến giáo lý nữa. Thì đến Việt Nam mình thì thời Pháp thuộc này nó gì, rồi thiền tông nó mất đâu không biết nữa, không còn nữa. Và có thể nói là lúc bây giờ mình phải tu tịnh độ tâm. Thì cái người không biết tại sao mà cái Phật giáo Việt Nam mình nó bị cái chỗ cũng như là nó không có rành giáo lý. Nhưng mà theo như sự nhận xét của riêng tôi thì tôi thấy có lẽ cái đó cũng một phần nơi thiền tông. Bởi vì thiền tông chủ trương là không có giáo lý. Cho nên khi mà thiền tông xa suốt rồi á, thì giáo lý không có nữa. Cho nên cái người Phật tử không biết đương ở đâu, và cái người tu hành cũng biết đương ở đâu nữa. Người đương vào tịnh độ cũng quen cái lối mà không có theo giáo lý, thành ra cũng không rõ cái giáo lý của tịnh độ nữa. Thành ra chỉ cầu vãng sinh. Rồi lâu ngày lâu tháng rồi tự nhiên cái cực lạc thế giới nó trở nên mơ hồ, và nó đâm lên nghi ngờ, lạc lõng. Và từ từ bây giờ mình mới bắt đầu thời đại mới thì nó rồi người Phật tử mình bắt đầu mới đặt lại vấn đề tìm kiếm trở lại, nhất là ra bên ngoài mình thấy mình lạc lõng, mình muốn tìm về nguồn thì thấy đạo Phật, mình bắt đầu tìm kiếm lại cái đạo Phật. Thì có thể nói như vậy. Và ở đây thì ngài nói cái thiền đó, mình hết thì giờ để nói thêm, nhưng mà đó đại khái là đối với ngài Chí Húc thì cho dù đốn ngộ của thiền đi nữa cũng là chỉ là một cái phép, mà cái phương pháp mà đưa người ta từ từ ra khỏi phiền não thôi. Nếu mà mình không sinh về tịnh độ thì mình phải sinh trở lại cõi này, tại vì mình nhớ thiền vẫn là đại thừa Phật giáo, không có vị thiền sư nào mà chủ trương nhập niết bàn hết, thành ra bắt buộc phải sinh lại nữa. Mà nếu không chọn tịnh độ thì phải sinh lại cõi này. Nếu mà thiền sư mà sinh lại cõi này á mà không giữ vững cái mức độ đó đó mà để nó tối lui á thì lại rơi vào sáu nẻo luân hồi, phiền não lại khởi lại. Thành ra cái vị thiền sư đó phải sinh trở lại cõi này mà phải tinh tấn, phải giữ vững cái trình độ như vậy cho đến có thể nói là A Tăng Kỳ Kiếp ấy, thì nó mới viên mãn cái sự giác ngộ đó, nó mới không khối thất nữa. Trong khi mình ấy, thì sinh lên tịnh độ là không có bị thối lui nữa. Thành ra nếu so sánh ra thì ngài Chí Húc kết luận lại là mấy vị thiền tông ơi, đừng có so sánh với tịnh độ. Vì tịnh độ là một cái năng lực phi thường, thành ra chẳng có thể nào cùng với phép tu tịnh độ này mà cùng nói trong một ngày được. Tức là tôi có thể nói trong ngày, ông nó nói rất lâu, ông cứ thành được cái chỗ của tôi. Đó là cái ý nghĩ câu đó. Còn về cái phần cuối cùng của năm cái ngũ trùng huyền nghĩa đó là Phán Giáo, thì cái này thuộc về kinh A Di Đà, thuộc về Đại Thừa và Bồ Tát Tạng, là Tạng Bồ Tát thuộc Đại Thừa, lại là thuộc về trong 12 bộ kinh, thuộc về cái mà vô vấn mà tự thuyết, tức là không ai hỏi mà Đức Phật tự nói ra. Do tấm lòng đại từ của Phật ra lực khiến cho hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mặt pháp nhờ đây được lên thẳng cái ngôi vị bất thối. Cho nên ở trong một kinh nào Đức Phật có nói, tôi không nhớ là trong kinh nào, những kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh nào tôi không nhớ rõ, Đức Phật có nói là đến thời mặt pháp á, kinh của Phật bị diệt hết mà chỉ còn có kinh A Di Đà là được lưu truyền lại để giúp ích cho chúng sinh. Thầy ra kết luận lại là đây là một cái vị thuốc cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung, không thể nào nghĩ bàn được. Và ngài kết luận rằng là những phép tu ở trong kinh Hoa Nghiêm, tức như là 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền, những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là tất cả đều thành Phật. Và đều thì trong cái kinh tịnh độ này đó, trong kinh A Di Đà này, nó nắm hết tâm yếu của những cái kinh đó. Thành ra muốn tán thán và nói rộng mãi thì hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết được. Chỉ có tin cái người mà có trí hãy nên tự biết xét lấy mà biết. Hơn thì đó là xong cái ngũ trùng duyên khởi. Thì tương đối ta nắm được cái phần ý nghĩa như vậy. Còn phần của trong kinh là nói về sự, thì có học hết không học hết thì mình cũng nắm cái lý, mình đọc kinh thì mình hiểu rõ thêm. Như đặt vậy, nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.
Niệm Phật khi Thank you.